Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Bình ở huyện Vĩnh Thạnh và bà Lê Thị Ngọc Diệu ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3500 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn giao mùa trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, việc tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 24 Nghị định số 80/2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Trong đó có quy định việc tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ như sau. Việc tiếp nhận hàng viện trợ nhập khẩu từ nước ngoài được thực hiện theo luật hải quan, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và luật quản lý thuế. Hồ sơ gửi đến cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan hàng viện trợ nhập khẩu gồm quyết định phê duyệt văn kiện chương trình dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình dự án phi dự án, một bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ khác theo quy định pháp luật về thủ tục hải quan, hồ sơ hoàn thuế hoặc miễn thuế đối với hàng hóa dịch vụ mua trong nước bằng nguồn viện trợ gửi đến cơ quan thuế gồm quyết định phê duyệt văn kiện chương trình dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình dự án phi dự án một bản chụp. Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ dự án theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Đối với trường hợp tiếp nhận viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật liên quan tới hoàn thuế hoặc miễn thuế. Các khoản thuế, phí và lệ phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thuế, phí và lệ phí. Đối với trường hợp tiếp nhận viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, sau khi giao nhận hàng hóa, chủ dự án lập hồ sơ gửi kho bạc nhà nước để ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo quy định. Hồ sơ ghi thu, ghi chi gồm có quyết định phê duyệt văn kiện chương trình dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình dự án phi dự án, một bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan. Giấy đề nghị ghi thu ghi chi theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu, hợp đồng, vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương, hóa đơn thương mại hoặc tờ khai hàng hóa nhập khẩu, đối với trường hợp không có hóa đơn thương mại, một bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp hàng hóa mua trong nước, hợp đồng mua bán, hóa đơn thuế giá trị gia tăng, biên bản bàn giao hàng hóa, một bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan. Quyết định giao dự toán vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước hoặc dự toán điều chỉnh bổ sung trong năm của cấp có thẩm quyền. Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi giá hàng hóa nhập khẩu là giá không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định. Quản lý tài sản đối với tài sản của khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Trong trường hợp có thỏa thuận khác với bên cung cấp viện trợ, chủ dự án lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi thực hiện. Đối với tài sản của khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, chủ khoản viện trợ mở sổ theo dõi riêng. Việc quản lý và sử dụng tài sản của chương trình dự án và tài sản được hình thành từ dự án được thực hiện theo thỏa thuận với bên cung cấp viện trợ nêu tại văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi kết thúc dự án, tài sản của chương trình dự án và tài sản hình thành từ chương trình dự án được coi là tài sản của chủ dự án, không được mua bán, biếu tặng, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu hoặc chia tách sáp nhập phá sản, tài sản của dự án viện trợ được chuyển cho một tổ chức có chức năng tương tự theo quy định của cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện chương trình dự án. Nếu chương trình dự án chưa kết thúc, hoặc được chuyển lại cho cơ quan chủ quản trên cơ sở ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. Trong trường hợp không thực hiện được theo các phương án trên, cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính để có phương án xử lý. Bà Lê Thị Ngọc Diệu ở huyện Phù Cát hỏi, hành vi vi phạm quy định về thực hiện yêu cầu của kế hoạch biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Nghị định số 71-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, trong đó quy định hành vi vi phạm, quy định về thực hiện yêu cầu của kế hoạch biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các nội dung đề ra trong biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành được quy định như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ, trừ các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước ngày 28 tháng 12 năm 2017. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ thiết kế trang thiết bị phục vụ sản xuất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hóa chất xây dựng. Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các yêu cầu đề ra trong kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt được quy định như sau. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc không tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được xây dựng trong kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm, quy định tại các khoản 1 và 2 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3500 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn giao mùa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2025 đợt 3 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng, tổ chức tiêm bù tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cập nhật đầy đủ thông tin tiêm chủng của trẻ trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Xây dựng triển khai phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trong mùa hè tại các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025, như dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có số mắc tử vong cao, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2513 ngày 26 tháng 4 năm 2025 và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2025 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn giao mùa trên địa bàn tỉnh theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn nêu trên. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và các xã phường thị trấn phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng, tăng cường rà soát quản lý, không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.